Số 2 nhỏ, phát nguyện. Dưới đây là phần chánh tông thứ hai, đặc biệt khuyên chúng sanh nên cầu sanh vào quả đất ấy, để cho chúng sanh phát nguyện bằng lời thề nguyện. Đoạn văn kinh này có hai ý nghĩa, một là yết thị cho thấy rõ cái nhân và cái duyên trên hết, hai là đặc biệt khuyên sinh sống ở tịnh độ, nơi trong sạch hơn hết. Bài này quan hệ rất lớn cho người tu, vì rằng được mang cả ác nghiệp mà đi sinh sống nơi đấy, được rẽ ngang ra khỏi tam giới, được sinh sống ở cõi đồng cư, mà có đủ bốn tịnh độ, được Phật mở cho nghe pháp luân của cả bốn giáo môn, được làm thân chúng sanh, sống ở bốn tịnh độ hoàn toàn, được thấy đủ cả ba thân Phật, được chứng đủ ba ngôi bất thoái, được làm người chỉ một lần sinh sang đấy là thành Phật. Như thế là bao nhiêu công đức tuyệt vời hơn hết, hoàn toàn ở cả trong bài này. Phật đã chỉ điểm yết thị cho thấy rõ, thì mình nên nghiên cứu cho thật kỹ càng, chánh đáng. Phần kinh văn nói về cái nhân và cái duyên trên hết. Âm Hán Việt: Hữu Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ chúng sanh sanh giả, giai thị A Bệ Bạc Trí, kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đảng khả dĩ vô lượng vô biên A Tăng kỳ thuyết. Dịch nghĩa: Lại còn đây nữa Xá Lợi Phất ơi, cõi nước cực lạc, chúng sanh vừa sanh sang đấy đều là những ba bậc A Bệ Bạc Trí. Trong có nhiều vị nhất sanh bổ xứ, số sinh sang đấy rất nhiều, không thể đếm mà biết được. Chỉ có thể nói là nhiều vô số vô lượng vô biên. Phần yếu giải: Chữ A Bệ Bạc Trí, nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Avivakti. Chữ Hán là bất thoái, tức chẳng lùi xuống, có ba nghĩa. Một, vị bất thoái là đã dự vào địa vị tứ thánh rồi, chẳng sa đọa xuống địa vị lục phàm nữa. Hai, hạnh bất thoái là đã tu hạnh Bồ Tát, thường hóa độ chúng sanh, chẳng sa đọa xuống địa vị nhị thừa nữa. Ba, niệm bất thoái là tâm tâm niệm niệm, giờ phút nào cũng như dòng nước chảy vào bể tát bà nhã, tức bể nhất thiết trí. Nếu đem so sánh với người tu được ngôi bất thoái ở quả đất này, thì quả thứ nhất của tạng giáo, ngôi địa thứ nhất của thông giáo, ngôi trụ thứ bảy của biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của viên giáo đều gọi là vị bất thoái. Chữ trụ ở đây có lẽ lầm, tính thì phải hơn, vì ở dưới nói ngôi trụ thứ nhất của viên giáo là đã niệm bất thoái. Các vị Bồ Tát của thông giáo, ngôi hạnh thứ 10 của biệt giáo và ngôi tính thứ 10 của viên giáo đều gọi là hạnh bất thoái. Ngôi địa thứ nhất của biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của viên giáo đều gọi là niệm bất thoái. Nay ở tịnh độ thì những người phạm tội ngũ nghịch thập ác mỗi ngày chí tâm niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cho đến lúc sắp chết đã thành công, thì được mang cả ác nghiệp mà đi sinh vào phẩm hạ hạ ở cõi đồng cư, cũng đã được ở ba ngôi bất thoái. Nhưng theo đường lối của các giáo môn thì nếu là phàm phu, tức lục phàm, thời chẳng phải ngang hàng được với quả thứ nhất của tạng giáo. Nếu là bậc nhị thừa, thời chẳng phải ngang hàng với bậc Bồ Tát. Nếu là tánh dị sanh, tức tánh lục phàm, thời chẳng phải ngang hàng với tánh đồng sanh, tức tánh tứ thánh. Lại nữa, ở ngôi niệm bất thoái thì chẳng còn là loài dị sanh nữa, tức loài phàm phu. Ở ngôi hạnh bất thoái thì chẳng phải là bậc mới thấy đạo. Ở ngôi vị bất thoái thì chẳng phải là người dân. Ở ngôi dưới mà nói vượt lên ngôi trên thì thành tội đại vọng ngữ. Có tiến bước sang ngôi mới thì mới bỏ được cái tên gọi ở ngôi cũ. Chỉ có người tu tịnh độ ở cõi đồng cư bên cực lạc thì không thế. Hết thảy các ngôi đều chẳng phải, hết thảy các ngôi đều phải. Đối với các ngôi của người dân ở cực lạc thì hết thảy các ngôi đều chẳng phải là ở vào ngôi nào cả, mà lại là ở vào hết thảy các ngôi. Tông tịnh độ cực lạc phải đúng như thế, đúng như thế. Các cõi Phật khác ở khắp mười phương đều không có danh tướng như thế, không có địa vị như thế, không có pháp môn như thế. Nếu chẳng có sự thực chứng được tâm tánh đến cực điểm, chẳng có công tu trì niệm danh hiệu Phật, chẳng có nguyện lớn của Phật A-di-đà, thì làm gì có được những danh tướng, địa vị, pháp môn lạ như thế? Chữ Nhất Sinh Bổ Xứ là một tên riêng của một bậc Bồ Tát ngang hàng với Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghĩa là vị ấy chỉ một lần sinh ở đấy là được bổ lên ngôi Phật. Thế thì, người dân ở cực lạc, hết thảy đều là người nhất sinh thành Phật. Người nào cũng quyết là thực chứng ngôi nhất sinh bổ xứ. Cho nên Phật Thích Ca nói rằng, trong số những người sinh sang đấy, có rất nhiều người thượng thiện nhân như thế, chẳng khá đếm mà biết được. Lại nữa, các thời kỳ giáo hóa trong một đời của Đức Thích Ca, chỉ có một thời kỳ nói kinh Hoa Nghiêm là nói rõ cái nghĩa nhất sinh viên mãn. Nhất sinh viên mãn, chỉ một đời là tu trọn vẹn đầy đủ được thành Phật. Thế mà cái mầm nhân để tạo ra cái quả nhất sinh viên mãn ấy thì lại chính là 10 nguyện lớn ở trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, là phẩm cuối của bộ kinh ấy, mà rút lại là chỉ đường cho người tu về cõi an dưỡng, tức cõi cực lạc Tây Phương. Vả chăng Ngài Phổ Hiền cũng đem phép tu tịnh độ này mà khuyến tiến các vị tăng chúng ở Hải Hội Hoa Tạng. Than ôi, cái lệ kẻ phàm phu lên ngôi bổ xứ là một khởi xướng luận bàn lạ lắm, cao lắm, chẳng thể suy lường được, là phép dạy tu trong kinh Hoa Nghiêm, lại ở ngay trong bộ kinh này. Thế mà thiên hạ xưa nay, tin thì ít, nghi thì nhiều, lời càng dặm, nghĩa càng tối. Vậy tôi chỉ còn một cách là mổ tim vẫy máu ra để các ngài rõ mà thôi, không còn có cách nào khác hơn nữa. Phần kinh văn đặc biệt khuyên người sinh sống ở tịnh độ. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, như thượng vô thượng đại sự nhân duyên, chúng sinh hạnh đắc văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc, sở dĩ giả hà, đắc dữ như thị, bất khả toán số nhất sinh bổ xứ, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, chúng sinh nghe rồi, may mà được nghe những nhân duyên của một đại sự như trên kia, thì nên phát nguyện, nguyện sinh sang đấy. Là vì làm sao? Vì sinh sang đấy được cùng các vị nhất sinh bổ xứ, nhiều lắm chẳng thể đếm được, thượng thiện như thế, cùng họp một nơi. Phần yếu giải. Bài trước nói có nhiều vị A-la-hán và Bồ-tát thì chỉ có thể gọi là thiện nhân. Bài này nói toàn các vị nhất sinh bổ xứ đã lên tới địa vị trồng nhân tới cực điểm rồi, cho nên được gọi là thượng thiện nhân. Số ấy rất nhiều, cho nên nói là chư thượng thiện nhân. Chữ câu hội nhất xứ, tức cùng họp một nơi, thì cũng như nói phàm thánh đồng cư, tức phàm và thánh cùng ở với nhau. nhưng nói về chỗ đồng cư tầm thường thì có khi là cả các vị thánh thực vì kiếp trước có nghiệp ác mà phải ở cùng. Có khi là các vị thánh quyền giả chỉ vì chí nguyện đại từ bi mà phải ở cùng. Vì thế mà những phàm phu mới được cùng với các vị thánh nhân ấy cùng ở một chỗ. Nhưng đến khi các vị thực thánh đã trọn đời, các vị quyền thánh đã hết cơ duyên, thì kẻ lên người xuống lại cách xa nhau, kẻ khổ người vui lại khác hẳn nhau. Như thế thì chỉ giả tạm đồng cư, tức mau chóng như lửa đá sáng điện, chứ chẳng phải là rốt ráo đồng cư. Lại nữa, ở trong trời đất này, người được thấy, được nghe các thánh rất ít. May mà được thấy, được nghe các ngài, nhưng được thân cận ở luôn với các ngài thì lại là ít lắm. Lại nữa, khi Phật tại thế, các vị thánh nhân tuy có nhiều như ngọc báu, như điềm lành, nhưng cũng chẳng làm gì có nhiều ở khắp cả nước, như các vì sao, như hạt bụi nhỏ. Lại nữa, chỗ ở với các ngài tuy là đồng, mà vì các ngài đang làm và đã làm xong thì chẳng đồng tí nào. Ngày nay, chúng ta cùng tu một tịnh nghiệp. Nghiệp niệm Phật là nghiệp vô lậu bất tư nghì, là nghiệp không có phiền não, tham, sân, si, mạn nghi, tà kiến. Là nghiệp có nhiều thiện căn làm nhân, có nhiều phúc đức làm duyên. Tu một nghiệp ấy mà cảm ứng, cùng được hội họp với nhau một nơi, ở cõi tịnh độ đồng cư bên cực lạc. Cùng làm thầy, làm bạn, như anh, như em với nhau, cùng diệt hết vô minh, cùng lên ngôi diệu giác. Thế là kẻ chúng sanh phàm phu hạ liệt, mà đã được ở trong hàng niệm bất thoái rồi, thì là đã được vượt lên trên hết 41 ngôi Bồ Tát, còn ở địa vị trồng nhân. Vậy nếu bảo mình là phàm phu, thì phàm phu này chẳng phải đi làm các loài dị sinh nữa, mà hẳn được bổ lên ngôi Phật như Ngài Quán Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí không khác. Nếu bảo mình đã là ngôi nhất sinh bổ xứ rồi, mà vẫn mang cái tên gọi là phàm phu, cũng được chẳng cần phải mang cái tên là Đẳng Giác Bồ Tát. Tất cả những lạ lùng như thế, thế mới là tông tịnh độ cực lạc, thì các giáo môn khác đều chẳng thể có được, các cõi Phật khác đều chẳng sánh kịp. Vậy, ta nên biết, cái nhân duyên đại sự của loài người chúng ta là cái cửa ải đi sang cõi đồng cư, một cửa ải rất khó lòng đi thoát được. Câu này rất thiết thực. Chỉ có cõi đồng cư ở cực lạc là vượt lên trên hết các cõi đồng cư khác ở khắp mười phương. Ta có hiểu suốt được như thế thì mới tin sâu được sức mạnh của lời nguyện Phật A-di-đà. Có tin sâu được sức Phật mới tin sâu được công đức của danh hiệu Phật. Có tin sâu được việc trì niệm danh hiệu Phật mới tin sâu được cái tâm tánh của con người. Nó vốn là cái chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Có đủ mọi cái tin sâu như thế mới phát ra được thệ nguyện lớn lao. Trong bài này có hai chữ ưng đương là phải nên, tức là chỉ vào hai chữ thâm tín là tin sâu. Vậy thâm tín với phát nguyện, tức là tâm vô thượng bồ đề đấy. Hợp hai cái tín và nguyện ấy lại, đích là cái kim chỉ nam đưa mình đi sinh sống ở nơi rất trong sạch, nơi tịnh độ. Bởi đó mà việc trì niệm danh hiệu Phật mới là việc tu hành chánh đáng. Nếu tín và nguyện của mình rất kiên cố, thì lúc lâm chung, tức sắp chết, chỉ 10 niệm hoặc 1 niệm cũng quyết định được sanh sang tịnh độ. Còn như người đã không có tín và nguyện, thì chỉ có đem danh hiệu Phật ra mà niệm luôn luôn khích khình khịch, giống như một bức tường vàng vách sắt, gió thổi chẳng vào, mưa hắt chẳng ướt, thì người ấy cũng chẳng có lý gì mà được vãng sanh. Ở đời có một hạng người chỉ cố niệm Phật để đè nén vọng tưởng thôi, chẳng biết cầu vãng sanh, cho nên hết sức nói vỡ ra cái nghĩa này. Người tu cái nghiệp trong sạch là tịnh nghiệp, mà không biết những nghĩa này thì chẳng có kết quả. Kinh Đại Bản A Di Đà cũng lấy việc phát Bồ Đề nguyện làm thiết yếu, chính là giống với bài này cùng một nghĩa. Số 3 nhỏ, lập hạnh. Dưới đây là phần chính tông thứ 3. Chính bảo người tu phải chấp trì danh hiệu là niệm Phật để lập hạnh, là lập hạnh tu. Đoạn văn kinh này có ý nghĩa, một là chính bảo cho thấy rõ cái nhân trên hết và cái quả trên hết. Hai là trùng khuyến, là khuyên thêm một lần nữa. Phần kinh văn nói về cái nhân trên hết và cái quả trên hết. Âm Hán Việt: Xá Lợi Phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên, đắc sinh bỉ quốc. Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A-di-đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh, A-di-đà Phật, cực lạc quốc độ. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, chẳng khá thể nào lấy ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà được sinh sang bên nước kia đâu. Xá Lợi Phất này, nếu có thiện nam hay là thiện nữ mà được nghe nói Phật A-di-đà, rồi nhớ ngay lấy danh hiệu của Ngài, niệm trong một ngày, hay là hai ngày, hay là ba ngày, hay là bốn ngày, hay là năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, niệm kỳ cho thành một người nhất tâm, không còn loạn tưởng, thế là người ấy khi nào lâm chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt, người ấy lúc chết, tâm không điên đảo, tức là được sanh sang nước cực lạc, Phật A-di-đà. Phần yếu giải: Chính là cái tâm đạo Bồ Đề là thiện căn gốc lành, nó là nhân thân thiết của mình. Còn các phép tu như bố thí, trì giới, thiền định, vân vân đều là phúc đức, tức là những cái duyên trợ giúp cho tâm đạo ấy nảy nở ra. Các vị tu thanh văn và duyên giác là tiểu thừa, thì thiện căn Bồ Đề của các ngài ít lắm. Các vị tu ở cõi nhân và cõi thiên, tu các phúc nghiệp hữu lậu, là còn có đủ cả mọi phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, thì phúc đức của các ngài cũng ít lắm. Các ngài đều chẳng thể sinh sống ở tịnh độ được. Chỉ có những người tín, nguyện, trì niệm danh hiệu Phật, thì mỗi một tiếng niệm Phật, tiếng nào cũng đầy đủ thiện căn rất nhiều, phúc đức rất nhiều. Nói ngay người niệm Phật mà tâm còn tán loạn, thế mà phúc đức và thiện căn cũng đã nhiều vô lượng. Huống chi là người niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì nhiều biết là dường nào. Thế cho nên, tâm người niệm Phật cảm động đến tâm Phật ứng hợp với tâm người, hai đường giao chập với nhau thành một vẻ, giống như lấy bàn in, in thành nét đẹp, rồi bỏ bàn in đi. Như thế thì Phật A-di-đà và các thánh chúng, tuy tâm các ngài chẳng ở đâu lại, mà chính thân các ngài có lại thực, cúi xuống tiếp dẫn mình. Người tu tịnh nghiệp, tâm mình cũng chẳng đi đâu, mà chính thân mình có đi thật, mang thể chất mình gửi trong hoa sen báu. Trong đoạn văn này, Phật Thích Ca nói, nếu có thiện nam tử hay là thiện nữ nhân niệm Phật, thì hạng người nào mới được là thiện nam thiện nữ? Bất luận là hạng người nào, người tại gia, người xuất gia, người sang, người hèn, người già, người trẻ, người trong sáu ngã, thiên, nhân, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, người trong bốn loại chúng sanh, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, bất luận là hạng người nào, miễn là người được nghe danh hiệu Phật A-di-đà, tức là cái quả thiện căn của người ấy trồng từ nhiều kiếp trước, nay đã thành, đã chín, thì những người ấy dù có phạm tội ngũ nghịch thập ác, cũng đều được gọi là thiện. A-di-đà Phật là một danh hiệu lớn lao, gồm có vạn công đức. Niệm danh hiệu ấy để vời công đức đến với mình, thì công đức nào cũng phải đến hết. Câu này rất viên mãn. Cho nên lấy ngay cái việc trì niệm danh hiệu Phật là một việc tu hành thật chánh đáng, bất tất phải xen lẫn vào những phép tu quán tưởng và phép tu thiền tham cứu. Phép tu trì niệm danh hiệu Phật là một phép tu rất giản dị, rất thẳng mau lắm rồi. Nghe danh hiệu Phật rồi là tin, tin rồi mà phát nguyện thì mới chịu chấp trì. Những người chẳng có tín, chẳng có nguyện, thời tuy có được nghe cũng như người chẳng được nghe. Mặc dầu cái nghe ấy là được cái mầm thiện căn về nhiều kiếp sau này, nhưng bây giờ chẳng gọi được là văn tuệ, là trí tuệ nghe. Chấp trì, thời phải có nghĩa là luôn luôn tụng niệm, niệm nào cũng phải nhớ lấy danh hiệu Phật A-di-đà. Thế cho nên chấp trì chính là tư tuệ, là trí tuệ suy nghĩ. Nhưng có hai lối chấp trì là sự trì và lý trì. Nghĩa này đính chính nhiều sai lầm đã lâu. Một, người sự trì là người tin có Phật A-di-đà ở Tây Phương thật sự, nhưng mà chưa hiểu được suốt thế nào là tâm mình tạo tác ra Phật, tâm mình chính là Phật. Chỉ có cái tâm quyết chí phát nguyện cầu sinh sống ở tịnh độ thôi, cho nên lúc nào cũng như con thơ nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Hai, người lý trì là người tin rằng Phật A-di-đà ở Tây Phương là Phật đã sẵn có ở trong tâm mình, là Phật do tâm mình tạo ra. Câu này nghĩa sáng rõ như ban ngày. Người có mắt sáng đều thấy Tây Phương A-di-đà Phật thị ngã tâm tạo. Chữ tạo nghĩa là tạo tác. Nghĩa này đúng với nghĩa nhất thiết duy tâm tạo. Kẻ nào xuyên tạc chữ tạo ra một nghĩa khác, tức là ma thuyết. Nhưng cái tâm tạo ra Phật đây là tâm Bồ Đề thường trụ sống lâu và sáng suốt vô cùng tràn đầy khắp vũ trụ, chứ không phải là vọng tưởng sinh diệt ở trong óc, trong tim. Thì mình lấy ngay cái danh hiệu Phật lớn lao sẵn có ở trong tâm mình và do tâm mình tạo ra ấy, làm cảnh giới buộc tâm mình vào đấy, khiến cho nó chớ tạm quên. Tuy là lý trì mà vẫn chẳng bỏ sự trì. Trong bài này nói rằng chấp trì danh hiệu Phật A-di-đà từ một ngày cho đến bảy ngày là một thời kỳ phải làm cho xong, nghĩa là phải làm cho kỳ được, nhất tâm bất loạn. Người lợi căn niệm trong một ngày đã được bất loạn, người độn căn phải bảy ngày mới được bất loạn, còn người trung căn thì không nhất định, hoặc hai ngày, hoặc ba, bốn, năm, sáu ngày mới được bất loạn. Đây là một phương pháp định kỳ tu của người mới học. Nếu là người hạ căn, thì có khi đến bao nhiêu lần bảy ngày vẫn chưa được, nhưng cũng là một phương pháp để tùy ý mình quyết định lấy kỳ hạn. Lại có nghĩa nữa, người lợi căn giữ luôn được bảy ngày tâm chẳng loạn, người độn căn chỉ giữ được một ngày thôi, còn người trung căn thì không nhất định, có người giữ được 6 ngày, có người giữ được hoặc 5, hoặc 4, hoặc 3, hoặc 2 ngày mà thôi. Đây là một phương pháp luyện tập của người tu học đã lâu ngày. Nếu là trung căn hay hạ căn thì phải có nhiều lần 7 ngày rồi cũng được. Tu được nhất tâm cũng có 2 lối, sự nhất tâm và lý nhất tâm. Nghĩa này đính chính những sai lầm đã lâu nay. 1. Bất luận là người sự trì hay là người lý trì, hễ mà trì đến ngày đã phục trừ được mọi phiền não, tham, sân, si, mạn nghi, tà kiến, cho đến ngày diệt được hết hẳn cả kiến hoặc và tư hoặc, thì cả 2 người đều là sự nhất tâm. 2. Bất luận là người sự trì hay là người lý trì, hễ mà trì đến ngày tâm mình mở ra, mình thấy được Phật của tâm tánh mình, thì cả 2 người đều được lý nhất tâm. Sự nhất tâm thì chẳng bị kiến hoặc và tư hoặc làm rối loạn. Đoạn văn này mỗi chữ nghe kêu như một điệu âm nhạc. Lý nhất tâm thì chẳng bị những tà thuyết nhị biên làm rối loạn. Nhị biên chính là nhị biên kiến, tức là tà kiến có 2 biên, chấp lấy một bên nào cũng là tà kiến. Chấp vạn pháp là hữu, là vô, là thường, là đoạn, đều là biên kiến. Nó làm rối loạn tâm mình, tạo ra 2 cảnh điên đảo là sinh tử của phàm phu và niết bàn của tiểu thừa. Đó tức là trí huệ tu hành. Tâm mình chẳng bị kiến và tư làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân biến hóa của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi ấy tâm mình chẳng còn biến khởi ra 3 cảnh vật điên đảo là cảnh vật dục giới, sắc giới và vô sắc giới ở trong thế giới ta bà này nữa, mà mình được đi sinh sống ở cõi đồng cư hoặc cõi phương tiện ở bên thế giới cực lạc. Tâm mình chẳng bị tà thuyết nhị biên làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân thụ dụng của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi ấy tâm mình chẳng còn biến khởi ra 2 cảnh vật điên đảo tà kiến là cảnh vật sinh, lão, bệnh tử của phàm phu và cảnh vật trầm không niết bàn của tiểu thừa, mà mình được đi sinh sống ở cõi thực báo trang nghiêm hoặc cõi thường tịch quang ở bên thế giới cực lạc. Vậy nên biết, phép tu chấp trì danh hiệu này đã giản dị mau lẹ, mà vẫn là phép rất siêu đốn, rất viên mãn, vì rằng mỗi một tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi, cho nên chẳng cần đến phép tu quán tưởng, cũng chẳng cần đến phép tu tham cứu thiền tông. Đương khi mình niệm Phật, tâm mình tròn đầy sáng suốt lắm rồi, chẳng còn thiếu sót một ly, dù là người thượng thượng căn cũng chẳng thể vượt hơn lên trên mình được, mà là người hạ hạ căn thì cũng có thể lên tới bằng mình được. Cũng chỉ vì mỗi niệm của mình, niệm nào mình cũng đã là Phật rồi. Nhưng thân Phật mà mình được cảm thấy và cõi tịnh độ mà mình được sinh sang, thì mỗi người tiến hơn lên có mỗi khác, chứ không phải là nhất khái như nhau cả đâu. Có thế mới là tông tịnh độ cực lạc. Có thể nói rằng phép tu tịnh độ này về phần rộng thì cai quát được cả 8 giáo môn của Phật. Về phần sâu thì thông suốt được cả 5 thời kỳ Phật nói Pháp. Phép này thu được hết thảy, cho nên vượt lên trên hết thảy, giống như một đại tướng tài, thành ra vô địch tướng quân. Vì thế mà bộ kinh này là một bộ kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra, tự đáy lòng cả thương xót của Phật, và Phật lại than thở sâu xa, là một bộ kinh rất khó tin. Hoặc có người hỏi, trong phép tu tịnh độ thì quán kinh chuyên dạy phép tu quán tưởng, sao ở đây lại bảo chẳng cần quán tưởng? thưa rằng cái nghĩa chẳng cần quán tưởng này cũng rút ra ở quán kinh. Trong quán kinh, nhân vì phép quán tưởng tượng Phật cao hơn hết, thì sức tâm người phàm chẳng quán tưởng được. Cho nên, đến phép thứ 13, mở riêng ra một phép quán tưởng tượng Phật rất thấp kém. Thế mà, những người nghiệp chướng nặng cũng chẳng quán tưởng được. Cho đến phép thứ 16 mới mở rộng ra môn niệm Phật này. Trong quán kinh bảo niệm Phật cũng là quán tưởng Phật. Bộ kinh Di Đà, nhân vì đời mạt pháp, người nghiệp chướng sâu nặng rất nhiều, cho nên chuyên chủ phép quán thứ 16. Ta nên biết rằng, thân tượng Phật cao một trượng sáu thước hay là tám thước, thước tàu, với danh hiệu Phật vô lượng thọ, thì người độn căn đến đâu cũng có thể quán tưởng mà thấy được rõ ràng. Tâm mình tạo tác ra Phật ấy, tâm mình chính là Phật ấy. Cho nên, người tu phép quán tưởng thân Phật thấp hơn hết, chẳng cần tu phép quán tưởng thân Phật cao hơn hết. Thế thì, người tu phép trì niệm danh hiệu Phật, cả hai phép quán tưởng đều chẳng cần. Hoặc có người lại hỏi rằng, Tổ Thiên Kỳ và Tổ Độc Phong đều chuyên chú một câu của Thiền Tông, tham cứu người niệm Phật là ai? Sao ở đây lại bảo chẳng cần phép Thiền Tông tham cứu? Thưa rằng, cái nghĩa chẳng cần tham cứu này cũng rút ra ở Tổ Thiên Kỳ và ở các tổ khác. Các tổ đời trước nhân thấy có người niệm Phật chẳng đúng hợp với tâm thương xót triệt để của Phật Thích Ca, cho nên đứng bên không chịu được, phải hỏi vặn ngay một câu ấy để thức tỉnh thật mạnh người ấy, khác nào mơ mộng suốt đêm dài đã bừng tỉnh lại. Sao bọn chúng ta đến mãi ngày nay vẫn còn chẳng chịu khẳng tâm niệm Phật, mà lại cứ chịu khó đi nhặt lấy hòn ngói gõ cửa ấy, tức là câu hỏi ấy, để ném vào cha mẹ thân sinh ngồi trong nhà, tức là cái tâm niệm Phật. Thế thì, đối với chư tổ, thành ra con người nghịch ác, chứ chẳng phải là người thuận thiện. Khẳng tâm là bằng lòng chịu, bằng lòng chịu diệt cho hết vọng tâm nghĩ lăng xăng, để cho chân tâm mình yên tĩnh. Nó niệm Phật cho ứng hợp với tâm Phật. Bởi vì mình niệm Phật mà cứ để cho cái tâm nó nghĩ lăng xăng, thế là không phải tâm mình niệm. Thế mà mình cứ mê suy tưởng là mình niệm. Cho nên các tổ phải đánh thức mình bằng một câu hỏi thật mạnh: người niệm Phật là ai? Để cho mình giật mình tỉnh lại mà thốt ra rằng: chết rồi, không phải tâm tôi niệm ra, cái ma chướng nó nhập vào tôi nó niệm, mà tôi lại nhận lầm nó là tôi. Rõ ràng vô ngã mà cố chấp là hữu ngã. Hoặc có người lại hỏi cao lên nữa: chẳng cần tham cứu câu hỏi ấy, là đối với người khẳng tâm niệm Phật thì được, chứ đối với người chưa chịu khẳng tâm niệm Phật mà bảo cũng được tâm mình ứng hợp với tâm Phật thì được làm sao? Thưa rằng, than ôi, chính chỉ vì ông chưa chịu khẳng tâm niệm Phật nên tôi yêu cầu ông hãy khẳng tâm niệm Phật để cùng ứng hợp với tâm Phật đi. Cái tâm chánh tính của các ông chưa chịu mở ra, nó cứ bầy nhầy như miếng da trâu sống, thì ai gấp gãy được nó cho các ông? Nên biết rằng, đối với người có mắt thì cố nhiên không có lý gì phải đốt đèn ở dưới ánh mặt trời cho người ta sáng ra. Còn đối với người không có mắt thì đã ở giữa ban ngày, hà tất phải đi tìm đèn đuốc cho thêm khổ. Phép tu cao tuyệt có một này, đối với người bình thường cực ngu, họ vẫn chẳng khỏi kinh sợ, họ không dám tu. Thế cho nên Phật đã bảo là một phép rất khó tin. Ngài Đại Thế Chí, con đấng Pháp Vương đã nói rằng, chẳng cần đến phép phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Câu hỏi ấy là một đống lửa to ở trong phép niệm Phật Tam Muội, nhất hạnh Tam Muội. Có ai dám chạm vào mà chẳng bị thiêu? Hỏi, lúc lâm chung thấy Phật hiện ra, có chắc là không phải ma chăng? Thưa rằng, người tu tâm chẳng quán tưởng đến Phật, mà Phật bỗng hiện ra không phải bản tâm mình mong đợi, thì là ma thật. Nhưng mình niệm Phật, cốt mong thấy Phật, mà Phật hiện ra, thế là tâm mình đã cùng ứng hợp với tâm Phật rồi. Huống chi lúc mình lâm chung, chẳng phải là lúc mong chờ ma đến, sao lại còn nghi ngờ lo sợ là ma? Hỏi, 7 ngày giữ được tâm bất loạn là 7 ngày vào lúc bình thời hay vào lúc lâm chung? Thưa rằng, vào lúc bình thời. Hỏi, sau 7 ngày bất loạn rồi, tâm lại khởi mê hoặc lại, tạo nghiệp, thì cũng được sinh chăng? Thưa rằng, quả thật là người tu được nhất tâm bất loạn rồi, thì không còn có những sự khởi hoặc tạo nghiệp nữa. Sáng như gương báu soi thấy mặt yêu ma. Hỏi, trong Kinh Đại Bản Di Đà, nói niệm Phật 10 niệm. Kinh Bảo Vương nói niệm Phật 1 niệm cũng được vãng sinh tịnh độ. Là niệm vào lúc bình thời hay là niệm vào lúc lâm chung? Thưa rằng, niệm Phật 10 niệm là niệm vào cả 2 lúc, bình thời và lâm chung. Cứ mỗi sáng sớm dậy niệm 10 niệm, tức là niệm 10 hơi, là thuộc về lúc bình thời. Còn như nói niệm 10 niệm mà được vãng sinh, thì 10 niệm này có nghĩa là niệm Phật 10 tiếng. Như trong Quán Kinh nói rõ là thập thanh xưng danh, tức 10 tiếng xưng danh hiệu Phật, thì 10 niệm này là thuộc về lúc lâm chung. Còn như trong Kinh Bảo Vương nói niệm 1 niệm, thì 1 niệm ấy chỉ thuộc về lúc lâm chung mà thôi. Hỏi, niệm 10 niệm hay 1 niệm đều được sinh cả, thì cần gì phải niệm những 7 ngày? Thưa rằng, nếu không có công phu niệm luôn 7 ngày vào những lúc bình thời, thì làm gì có lúc lâm chung niệm được 10 niệm hay là 1 niệm? Câu nói này xác đáng lắm, xác đáng lắm. Thẳng hoặc, có người nào phạm tội ngũ nghịch, thập ác, mà lúc lâm chung niệm được 10 tiếng hoặc 1 tiếng, được sinh vào hạ hạ phẩm, đều là người trồng nhân niệm Phật từ kiếp trước, bây giờ mới hái quả chín, cho nên mới có cảm ứng gặp được bạn tốt, lúc lâm chung đến khuyên niệm Phật, nghe rồi liền tin và phát nguyện ngay. Việc này xảy ra, vạn người không có một, có phải ai cũng cầu may được thế đâu. Trong sách Tịnh Độ Hoặc Vấn đã bài xích cái lối cầu may này rõ lắm. Chúng ta ngày nay ai cũng nên đọc. Hỏi, Cực Lạc Tây Phương cách quả đất ta đây những 10 vạn ức Phật độ, làm sao mà được vãng sinh chóng thế? Thưa rằng, 10 vạn ức Phật độ thì cũng ở trong tâm tánh của ta hiện ra trong 1 niệm đây. Vì tâm tánh của con người xưa nay không có đâu là ngoài cả. Lại nhờ sức Phật của tâm tánh mình tiếp dẫn, thì khó gì mà chẳng được vãng sinh ngay. Người được sinh vào tịnh độ, mau như cái bóng lọt vào cái gương. Mấy 10 tầng sơn thủy lầu đài cũng chỉ 1 loáng là soi thấy hết rõ ràng. Thực không thấy có chỗ nào gần, chỗ nào xa, chỗ nào đến trước, chỗ nào đến sau cả. Vậy thì, từ đây đi về bên Tây Phương kia, trải qua những 10 muôn ức Phật độ, có 1 thế giới gọi là Cực Lạc, cũng giống như thế. Cũng là những cái bóng Phật độ lọt vào trong cái gương tâm tánh của con người, có khác gì? Cõi ấy có Phật, hiệu A-di-đà, hiện đang thuyết pháp, thì cũng giống như thế, như bóng lọt vào gương có khác gì? Người ấy khi nào lâm chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt. Người ấy lúc chết, tâm không điên đảo, tức là được sinh sang nước Cực Lạc Phật A-di-đà. thì cũng giống như thế, cũng như những bóng lọt vào gương có khác gì. Vậy, ta nên biết, mỗi một chữ trong những câu kinh ấy đều là những câu văn thiêng liêng hiện ra ở trong gương đại viên kính trí, ở trong bể hải ấn tam muội. Đại viên kính trí là nói cái trí sáng của Phật giống như gương tròn to bằng cả vũ trụ. Hải ấn tam muội là định tâm của Phật lắng trong như nước bể in được cả trời đất vào trong. Hỏi: việc trì danh niệm Phật thuộc về hành hạnh, thế là trợ hành, sao lại gọi là chính hạnh được? Thưa rằng, cứ y vào một cái tâm mà nói đủ cả tính, nguyện, hạnh, chứ chẳng phải nói cái nào trước, cái nào sau, và chẳng phải định hẳn là ba cái. Bởi vì hễ không có nguyện và hạnh, thì chẳng được gọi là chân tính. Hễ không có hạnh và tính, chẳng gọi được là chân nguyện. Hễ không có tính và nguyện, chẳng gọi được là chân hạnh. Nay thì phải hoàn toàn do tính nguyện trì danh, cho nên mỗi một tiếng niệm Phật, tiếng nào cũng phải đủ cả ba, tính, nguyện, hạnh. Có thế thì mỗi một tiếng niệm Phật mới gọi được là cái nhân nhiều thiện căn và là cái duyên nhiều phúc đức. Quán Kinh nói: vì niệm danh hiệu Phật mà trong mỗi một niệm diệt trừ hết 80 ức kiếp sinh tử trọng tội, chính là cái nghĩa này. Nếu phúc đức và thiện căn chẳng nhiều thì làm gì diệt được nhiều tội như thế? Hỏi: lúc lâm chung niệm Phật có sức mạnh và thiết tha trừ được nhiều tội, còn ngày thường dốc lòng niệm Phật có trừ được tội hay không? Thưa rằng, một danh hiệu Phật niệm lên, vạn tội phải tiêu diệt, giống như một mặt trời mọc ra, bao nhiêu tối tăm phải tiêu hết. Hỏi: người niệm Phật mà tâm tán loạn cũng trừ được tội chăng? Thưa rằng, công đức của danh hiệu Phật là bất khả tư nghì, sao lại chẳng trừ được tội? Chỉ có điều không chắc có được vãng sinh. Vì rằng những thiện căn tán loạn mang mát ra như thế, thì khó lòng địch lại được với bao nhiêu tội ác tích lũy từ vô thủy kiếp. Phải biết rằng, những tội ác ấy, giá mà có thể tướng, thì cả một cõi hư không này cũng không chứa được hết. Tuy rằng một đêm, một ngày, niệm được 10 vạn tiếng A-di-đà Phật, mỗi tiếng diệt được 80 ức kiếp sinh tử trọng tội, mà niệm đủ 100 năm thì cũng chẳng tiêu diệt được hết những tội nghiệp ấy. Vì rằng những tội đã diệt được rồi thì ít lắm, chỉ bằng một tí đất ở đầu móng tay thôi, mà những tội chưa diệt được hãy còn nhiều bằng cả một quả đất này. Chỉ có người nào niệm Phật đến được chỗ nhất tâm bất loạn thì mới có sức mạnh như một kiện tướng phá vòng vây tội ác ấy mà ra. Dù nó có nhiều đến cả ba quân đoàn cũng chẳng ngăn lại được. Nhưng dù sao thì mỗi một tiếng niệm Phật đã là một hạt giống thành Phật rồi. Nó như ngọc kim cương, chẳng bao giờ bị hoại. Khi Phật tại thế, có một cụ già đến xin xuất gia. 500 vị thánh tăng đều bảo cụ không có thiện căn. Nhưng Phật bảo, người này từ vô lượng kiếp trước bị hổ đuổi, sợ quá, hét thất thanh lên một tiếng, Nam Mô Phật. Mãi đến bây giờ, thiện căn ấy mới thành quả chính, mới được gặp ta, mới đắc đạo. Thiện căn của người này trồng từ lâu kiếp như thế, mắt của các ông tu đạo nhị thừa thấy sao được. Ta đem câu chuyện này ra mà xét kỹ với lời Kinh Pháp Hoa dạy rằng, người nào ở đời Phật quá khứ, dù tâm tán loạn mà niệm Phật, cũng đã gieo được mầm giống thành Phật rồi. Có lẽ nào ta lại không tin lời Phật dạy? Tôi xin cúi đầu cầu nguyện, các vị tu xuất gia áo thâm, các vị tu tại gia áo trắng, áo màu, cả người trí và người ngu, đối với pháp môn niệm Phật viên đốn trên hết này, giản dị và mau lẹ, chớ coi nó là khó mà sinh ra thoái lui, chớ coi nó là dễ mà sanh lười chẳng cố gắng, chớ coi nó là nông cạn mà khinh miệt, chớ coi nó là quá sâu mà chẳng dám nhận tu. Danh hiệu Phật A-di-đà, mình niệm đây là danh hiệu chân thực, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, vì nó tức là Phật vậy. Cái tâm tánh mình trì niệm danh hiệu Phật ấy cũng chân thật lắm, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, vì nó tức là Phật vậy. Mình trì niệm được một tiếng thì là một tiếng, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Người đọc đến câu này nên biết giờ phút này là giờ phút đóa hoa Ưu Đàm Bát La xuất hiện. Nguyên âm Brahma, Ấn Độ đọc là Udumbara, dịch nghĩa ra chữ Hán là Linh Thụy, Tường Thụy, tức Điềm Thiên, Điềm Lành, là một giống cây ở Ấn Độ cao hơn một trượng, không có hoa mà có quả, giống như cây sung và cây vả của ta. Người đời nói 3.000 năm nó mới khai hoa một lần là khi có vua Kim Luân hay có Phật ra đời. Trong Kinh Pháp Hoa, mỗi khi Phật nói đến nhân vật nào hiếm có, Phật dùng nó làm thí dụ. Mình trì niệm được 10 tiếng hay 100, 1.000, 1.000 tiếng hay vô lượng, vô số tiếng, thì tiếng nào cũng đều là chân thật, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn vậy.